Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 2 ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thực chất và hiệu quả, Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã thành công tốt đẹp. Lần đầu tiên hội nghị có quy mô lớn được truyền trực tiếp tới gần 8.000 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở, tạo sự thống nhất hành động trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thành ủy Hà Nội. Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Giá đất đồng loạt tăng cao bất thường tại nhiều địa phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện loạt bài giải mã cơn sốt đất. Bài 1 hôm nay có nhan đề lỗi chính sách khiến giá đất tăng khắp nơi. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Iran, một phần của sáng kiến vành đai con đường đầy tham vọng của Trung Quốc trải dài từ Đông Á đến châu Âu. Liên Hợp Quốc và chỉ huy quân sự cấp cao 12 nước ra tuyên bố lên án việc sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar khiến hơn 90 người thiệt mạng trong ngày hôm qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thực chất và hiệu quả, Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã thành công tốt đẹp. Lần đầu tiên hội nghị có quy mô lớn được truyền trực tiếp từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội tới 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và được mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy, các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Minh Hường phản ánh.
Trong chương trình làm việc sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu quán triệt chuyên đề về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới 2021-2025. Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội 13 đã đánh giá nhiều điểm sáng của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm đạt 5,95%. Năm ngoái dù đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91% là điểm sáng trên toàn cầu trong thực hiện thành công mục tiêu kép. Đặc biệt, chất lượng tăng trưởng được cải thiện với đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp đạt 33,6% giai đoạn 2011-2015 và tăng lên 45,7% giai đoạn vừa qua. Việt Nam cũng là nước có độ mở kinh tế cao, tổng kim ngạch thương mại bằng 200% GDP. Riêng 5 năm qua, nước ta đã tạo ra 1.300 tỷ đô la, giải quyết được 8 triệu việc làm. Những mục tiêu cơ bản được nêu trong nghị quyết đại hội 13 là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, 7.500 đô la một người và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao, 18.000 đô la một người. Trong 5 5 năm tới, 2021-2025, Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân đạt khoảng 6,5% đến 7% một năm. Thủ tướng cho rằng, việc nghị quyết xác định tăng trưởng kinh tế cao đạt bình quân 7% giai đoạn 2021-2030 là có cơ sở khoa học và rất cần thiết.
Và chúng tôi cũng đặt ra một vấn đề là áp lực của chúng ta là liên tục tăng cao. Các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 2-3 thập kỷ liền đã liên tục tăng cao. Việt Nam chúng ta hoàn toàn có khả năng tăng cao. Và tôi xin nói các ông chỉ, chúng ta không có biện pháp tăng cao, thì chúng ta tụt hậu, dẫn đến phát triển không bền vững. Nghèo, thu nhập thấp và lạc hậu. Và thứ hai nữa là cái mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Anh không thể nói chất lượng cuộc sống tốt nếu như tăng trưởng không cao. Và ngược lại, cho nên chúng ta phải biết cái tinh thần là đi trước đón đầu, quyết tâm chính trị cao, ý chí dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi người dân ở mọi cơ sở, trong thực hiện các cái mục tiêu, các chỉ tiêu. Cho nên tăng cao liên tục trong mấy thập kỷ là điều cần thiết.
Đại hội 13 của Đảng đã xác định 5 quan điểm phát triển, trong đó quan điểm hàng đầu là phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển hài hòa 3 trụ cột kinh tế xã hội và môi trường. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không tăng trưởng cao liên tục, chúng ta sẽ tụt hậu. Việt Nam hoàn toàn có khả năng tăng trưởng cao, nếu không có biện pháp để tăng trưởng cao thì sẽ tụt hậu, không phát triển bền vững, nghèo, thu nhập thấp, lạc hậu. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới 2021-2025 đã xác định 11 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu kinh tế, 4 chỉ tiêu môi trường. Và để thực hiện được các mục tiêu đó, Thủ tướng cho rằng cần thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược đã được nêu trong chiến lược là tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, phát triển toàn diện nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trong đó đột phá về thể chế, Thủ tướng phân tích.
Thể chế theo chúng tôi được biết là các ông chí phải bao gồm cả chủ trương chính sách pháp luật
và thậm chí thể chế cả bộ máy.
Và cái nghiệp quốc tế chỉ ra rằng đây chính là yếu tố quan trọng nhất tạo động lực cho phát triển. Nhân đây tôi cũng nói cái ý là trong thành công hay thất bại của chính phủ có vai trò của đảng, của quốc hội, trước hết là thể chế và những chủ trương quan trọng.
Tổng bí thư nói là một là chủ trương, hai là bố trí cán bộ, ba là kiểm tra.
Vậy thì những chủ trương mà chúng ta đưa đến thành công, những chủ trương đấy cũng thuộc những thể chế tổng quát.
Sau đó là chúng ta cụ thể hóa bằng pháp luật.
Cái đầu tiên thể chế là tôn trọng và thực thi hiến pháp 2013. Đó là quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh. Và thể chế hướng vào người dân, lo cho dân, bảo vệ và phát triển đất nước chúng ta.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ đề chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Quán triệt chủ đề này, Thủ tướng nêu 3 thành tố trọng tâm.
Có cái thành tố trọng tâm của chủ đề chiến lược được xác định là một là động lực tinh thần và sự quyết tâm làm sao khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam và sức mạnh của thời đại. Đây là một điểm rất mới trong chiến lược lần này. Ở đây với các cấp, các đồng chí từ xã đến huyện đến tỉnh có mặt trong hội trường này cùng với công chí lãnh đạo, tôi xin nói rằng khát vọng phát triển đất nước này, khát vọng trên phải đến từng người dân và cơ sở thì mới thành công. Thành tố thứ hai là cách thức phương tiện chủ yếu, đó là huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và thành tố thứ ba là mục tiêu phấn đấu năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là mục tiêu lớn và trách nhiệm cao. Và tôi xin nói với các đồng chí, ta không phấn đấu mục tiêu này, đất nước lạc hậu. Và nếu chúng ta có chủ trương biện pháp tốt, có tính khả thi cao, vì những cái mục tiêu này là có cơ sở khoa học, tính toán bằng số học, bằng máy tính.
Về tổ chức thực hiện, nêu các nội dung của nghị quyết cần quán triệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp bộ ngành trung ương và địa phương tập trung tổ chức thực hiện gắn với những nhiệm vụ trọng tâm.
Việc thứ nhất là phải xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó có việc chính phủ ban hành chương trình kế hoạch hành động của chính phủ. Thôi nói nhiều cấp thực hiện, trước hết ông chính phủ, từng cấp, từng ngành, từng địa phương xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể theo quy định trong phạm vi quản lý chức năng nhiệm vụ được giao. Và đi liền với nó, đó là thường xuyên kiểm tra đôn đốc.
Chương trình 1, kế hoạch 10, kiểm tra đôn đốc 20, thúc đẩy hành động 30, 40.
Tập trung chỉ đạo thực hiện, chúng ta thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Trong đó có mấy cái việc không phải đơn giản mà đưa vào cuộc sống ngay không chị? Chú trọng tháo gỡ vướng mắc khó khăn, nút thắt với phương châm xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính hành động, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bây giờ tôi nói là thể chế không thể bao phủ hết các vậy các việc. Ông phải lên rừng xuống biển, ông tháo gỡ trực tiếp những vấn đề khó khăn của đất nước, của cơ sở, của người dân. Anh phải tiếp dân xử lý mới được kiến nghị công dân. Chứ không phải mọi việc nó có sẵn thể chế đâu.
Trong chương trình của hội nghị chiều nay, các đại biểu nghe hai báo cáo chuyên đề về những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và những nhận thức mới tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam do đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày gồm hai phần: tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Giang cho biết, quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo, nhận thức tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu thế của thời đại, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ sung phát triển những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ quốc phòng được Đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội Nhân dân là nòng cốt. Đồng chí Phan Văn Giang cho biết,
khẳng định củng cố bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng. Củng cố quốc phòng là cơ sở, là tiền đề, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Ngược lại, nếu kinh tế phát triển, đất nước mạnh lên sẽ là phương thức hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Phan Văn Giang cũng khẳng định, những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là kế sách giữ nước từ sớm từ xa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chuyên đề những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia do đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu có 3 nội dung lớn, gồm những quan điểm trong nhận thức tư duy về an ninh quốc gia, những vấn đề mới về chủ trương giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia, một số nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhất là báo cáo chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia so với Đại hội lần thứ 12 của Đảng, đó là an ninh toàn cầu, an ninh con người.
Đảng ta đã xác định rất rõ, trong đó đặt cái nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm trong mọi hoạt động. Bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng phát triển đất nước trường tồn thịnh vượng. Nghị quyết thì xác định rất rõ, chú trọng an ninh an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Do đó bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân. Thì cái điểm này là cái điểm rất mới trong nghị quyết lần này.
Đồng chí Tô Lâm cũng nêu những vấn đề mới trong chủ trương giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia được văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng thể hiện trong các nội dung về tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển tư duy về tiềm lực quốc phòng an ninh, phát triển tư duy về kết hợp giữa quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội đối ngoại và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 5 vấn đề, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng quan tâm thực hiện, trong đó cần tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết các văn kiện đại hội kịp thời, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.
Ngay sau hội nghị này, đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội, và cũng theo chỉ thị 01 và tiến độ của chúng ta là phải trong quý 2 là chúng ta cơ bản là phải xây dựng, tức là đồng thời với học tập quán triệt là chúng ta phải triển khai chương trình hành động thực hiện cho có hiệu quả. Trong đó các cái quan điểm, các mục tiêu của cơ quan đơn vị địa phương đề ra thì phải quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ 13 và cụ thể hóa vào thực tiễn của từng đảng bộ, địa phương và đơn vị mình. Tinh thần là phải có tính phấn đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên gần 1 triệu đảng viên trên toàn quốc được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội 13 vừa trực tiếp và trực tuyến tới hàng nghìn điểm cầu đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của cán bộ, đảng viên cả nước. Bởi điều này không chỉ tăng tính thuyết phục hấp dẫn trong việc học tập mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung được đề cập trong nghị quyết được sâu sắc hơn. Và đó cũng là cơ sở giúp cho toàn đảng, toàn dân thống nhất nhận thức, từ đó thống nhất hành động trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua theo dõi hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đồng chí Triệu Văn Huấn cho rằng, hội nghị được tổ chức trực tuyến đến tận cấp xã đã giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở được trực tiếp nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt nghị quyết. Việc làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang lại hiệu quả rất lớn trong việc tiếp thu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở.
Tôi thấy đây là một sự đổi mới có ý nghĩa rất quan trọng, được trực tiếp lắng nghe các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các nội dung của nghị quyết thì càng góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc tiếp thu các nội dung cốt lõi của nghị quyết. Qua việc được tiếp thu trực tiếp, các đảng bộ cơ sở cũng sẽ sớm để xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, và các đảng bộ cơ sở cũng sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến đảng viên và nhân dân ở trong toàn đảng bộ.
Tại thành phố Đà Nẵng, có 71 điểm cầu với gần 13.000 đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Huỳnh Văn Nhạn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, quận Hải Châu có gần 2.000 cán bộ chủ chốt và bí thư chi bộ ở các khu dân cư tham gia đợt học tập này.
Tham gia cái đợt học tập này, thứ nhất là nó tạo ra một cái khí thế trong toàn đảng, toàn dân và trong đảng viên để tham gia các học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nó cũng giảm được các cái chi phí đi lại, rồi tiết kiệm được cái thời gian cho đại biểu. Và đại biểu ở khu dân cư cũng nắm rõ được các cái nội dung cơ bản của nghị quyết và cũng được các đồng chí lãnh đạo cấp cao truyền đạt đến đảng viên.
Cùng với hàng triệu đảng viên trên toàn quốc, trong 2 ngày qua, hơn 59.700 đảng viên thuộc 954 đảng bộ cấp cơ sở và 21 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết Đại hội 13. Đảng viên Đặng Văn Hiệu, 87 tuổi, thuộc Đảng bộ phường Phù Đồng, thành phố Pleiku cho biết, đây là lần đầu tiên ông tham gia học nghị quyết với hình thức trực tuyến. Theo ông, hình thức này đã tạo ra không khí lan tỏa trong cán bộ, đảng viên.
Nhờ cái công nghệ người ta làm được như thế này, tức là để cho tất cả các ban ngành của Trung ương, rồi các tỉnh, các huyện, các thành phố, rồi thì đến các đảng bộ của cơ sở, chỗ nào cũng đều học như thế này, mà đều là các đồng chí lãnh đạo cao cấp giảng như thế này, tôi cho là tuyệt vời. Tôi nghe dễ hiểu và dễ thấy thấu đáo được cái tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Và cũng nhận thức thấy rằng những đồng chí đã là những người làm ra những cái nghị quyết đó thì các đồng chí làm rất tốt.
Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết, hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu, âm thanh và chất lượng hình ảnh tốt. Đây là điểm mới để các cán bộ, đảng viên từ cấp cơ sở được nghe các đồng chí lãnh đạo cấp cao quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Nên tôi thấy là quán triệt học tập cái nghị quyết Đại hội 13 của Đảng lần này thì tôi cho rằng là phải nói là cái cách tổ chức trước hết là kịp thời. Cho nên tôi cho rằng là cái tổ chức này rất là hay. Trước hết là nó sẽ tiết kiệm và hiệu quả. Được nghe những lãnh đạo cao nhất truyền đạt cái nghị quyết thì tôi cho rằng cái này rất là tuyệt vời.
Sau 2 ngày tham dự hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là việc làm thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị nghiên cứu quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng có ý nghĩa quan trọng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng nhằm thực hiện nghị quyết của Đảng. Việc lần đầu tiên thực hiện quán triệt nghị quyết trực tuyến 4 cấp từ trung ương đến cơ sở đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ đảng viên. Tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến cũng đã góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí tổ chức, phù hợp với xu thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Đây là lần thứ 9 trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng chủ trì làm việc với Thành ủy Hà Nội để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, giúp thành phố phát triển mạnh mẽ hơn. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, 3 tháng đầu năm nay, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Kể từ đợt bùng phát thứ tư ngày 27 tháng 1 đến nay, tức đã qua 40 ngày, thành phố không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. 3 tháng đầu năm nay, sản xuất kinh doanh có tín hiệu khởi sắc rõ nét. Theo đó thì quý 1 năm nay, kinh tế ước tăng trưởng 5,17%, cao hơn mức 4,13% của quý 1 năm ngoái. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều cao hơn so với cùng kỳ, như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, cao gấp 1,75 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 6,8%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,12 tỷ đô la Mỹ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 101,5 triệu đô la Mỹ. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 23.600 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 72.745 tỷ đồng, đạt 29% dự toán và bằng 99% so với cùng kỳ, chủ yếu là thu nội địa. Riêng với lĩnh vực du lịch, do đại dịch COVID-19 nên ngành du lịch gặp khó khăn, giảm 87,7% so với cùng kỳ về số khách. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm tới sự phát triển của thủ đô và điều đó đã được thể hiện trong việc thời gian vừa qua đã lắng nghe và giải quyết nhiều kiến nghị của Hà Nội.
Cho nên cái tinh thần Đảng, Nhà nước, đặc biệt Chính phủ chúng ta tiếp tục chỉ đạo phát triển Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước rất quan trọng. Cái này Đảng, Nhà nước chúng ta xác định rồi, cái trái tim cả nước này nó sẽ có nhịp đập quan trọng để lan tỏa cho đến các ngành, các cấp, các địa phương. Chúng ta phải có trách nhiệm làm cho trái tim đấy mạnh khỏe, nhịp đập đều và mạnh để mà góp phần cùng cả nước tiến bước. Vì đây không chỉ là thủ đô của chúng ta mà một trong hai đô thị đặc biệt của Việt Nam. Cái đóng góp của Hà Nội vào phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cũng thể hiện được sự thành công của nước ta trong tỷ lệ, trong cơ cấu và các mặt khác. Cả hai mặt, một là phải chỉ đạo của chúng ta, các bộ ngành phải có trách nhiệm cái này. Và thứ hai nữa là có cơ chế chính sách phù hợp để Hà Nội phát triển. Trên tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Và đặc biệt là có những điều kiện về nguồn lực để Hà Nội tiếp tục phát triển. Tinh thần là cái gì làm được cho Hà Nội, cho thủ đô thì chúng ta tạo điều kiện và nên làm.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên với tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng. Thông tin cụ thể như sau.
Mục tiêu của dự án xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên công suất 500.000 hành khách một năm, đảm bảo khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Tiến độ thực hiện dự án là 34 tháng, thời hạn hoạt động 50 năm. Khi dự án hoàn thành sẽ giúp các hãng hàng không mở nhiều đường bay tới Điện Biên thay vì chỉ khai thác đường bay Hà Nội-Điện Biên bằng máy bay ATR-72 như hiện nay. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Do tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và khống chế tốt, tỉnh Hải Dương đã giải thể Bệnh viện Dã chiến số 2 từ sáng nay. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng đã quyết định gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Việc gỡ phong tỏa ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng diễn ra sau khi cơ quan chức năng thành phố phân tích và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại đây là không cao. Vì trước đó, một số ca mắc COVID-19 từng đến đây nhưng đã được phân luồng đi vào bệnh viện bằng lối đi riêng. Chiều nay, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi phát hiện 3 bệnh nhân đã chữa khỏi COVID-19 tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tái dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã đưa các bệnh nhân quay trở lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia vừa thông báo, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2021 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối qua, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương với số tiền là 658 triệu đồng. Chiến dịch này năm nay có mục tiêu hướng về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài để từ đó có những hành động và đóng góp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề môi trường lớn hiện nay, đặc biệt là tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải, Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam và một số doanh nghiệp liên quan.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố các bị can. Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, Vũ Quang Tâm và Vũ Tử Công đều là nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Mạnh Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Máy kéo Nông nghiệp. Bị can Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian giữ chức vụ này, bị can Hà đã không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương chiến lược hoạt động của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam không đúng các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Kết quả điều tra xác định các hành vi sai phạm của bị can Hà dẫn tới thất thoát tiền của nhà nước, tổng số tiền là hơn 135 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Hà còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm, gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng. Cũng theo kết luận điều tra, từ các nguồn vốn vay của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, vốn vay ngân hàng và vốn tự có, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải, Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam đã lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa lòng vòng để chuyển tiền cho các doanh nghiệp vay trái quy định, gây thiệt hại tài sản của nhà nước là gần 183 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, nhất là sau Tết âm lịch, tình trạng sốt đất xảy ra khắp nơi, nhất là tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. tại nhiều địa phương, cả chính quyền và người dân không khỏi bối rối khi trong một thời gian ngắn, giá đất trong khu vực tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Các cơ quan chức năng cũng không khỏi sốt ruột khi chưa tìm ra giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, sốt đất ảo gây nhiều hệ lụy dẫn tới nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản như thời kỳ năm 2007-2008. Để quý vị hiểu rõ hơn về câu chuyện này, nhóm phóng viên Mỹ Hà, Mạnh Phương thực hiện loạt bài Giải mã cơn sốt đất. Bài 1 có nhan đề Lỗi chính sách khiến giá đất tăng khắp nơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bán bây giờ bán thành mấy chủ rồi. Chủ đầu tiên là bán
được. Lương Sơn, Hòa Bình, những ngày cuối tháng 3, khắp nơi, trên đường làng, trong quán cà phê, bàn ăn hay tại phòng công chứng, câu chuyện được bàn nhiều nhất vẫn là đất. Một mảnh đất 6.000 m2 ở Ba Vì, cách Hà Nội chưa đầy 60 cây số, cách đây 2 năm được bán với giá 1 tỷ 7. Đến thời điểm này đã có giá giao dịch lên tới gần 6 tỷ đồng, tức là tăng gấp hơn 3 lần. Một mảnh đất ở Hòa Lạc, Hồ Đồng Mô, Hồ Đồng Chanh tăng gấp đôi so với một năm trước. Nhiều người dân ở các xã Cư Yên, Nhuận Trạch gần Hồ Đồng Chanh, Lương Sơn, Hòa Bình không thể hiểu vì sao ngôi làng ẩn sâu trong núi, xưa nay vốn hiền hòa, giờ trở thành nơi ô tô con vào ra nườm nượp. Người lạ các nơi tới chỉ trỏ, đặt cọc, mua bán, chốt giá nhanh chóng những mảnh đất vốn là vườn tược trong làng.
Cho nên quanh khu này là bán hết, cũng cánh khu Hà Nội giờ buôn lại, bán lại, cũng qua nhiều cỏ.
Thì mua đông mà, rất là đông ấy, sốt. Không biết là mua làm cái gì mà sao lại đồ này sốt thật đấy. Cái chỗ của nhà chị là ở Cầu Sơn đấy là nó giảm có 2 triệu mét thôi, bây giờ là 3.8 triệu. Mới đây thôi, cách một tuần.
Có những cái chỗ mà nó bán ấy, bây giờ phải liên tục vào ấy, phải một ngày mấy lần xe vào đấy. Giá lên nhiều mà, đợt hồi nhà đấy nó bán có 1 tỷ 8. Đây từ cái hồi tháng 10 đấy, bây giờ lên hơn 2 tỷ đấy. Mấy bây giờ chỉ mua lại bán buôn mấy nhau thôi, chứ còn chính ra dân là không bán lại mấy đâu. Đấy, chỉ lên cò trung tâm thôi, chứ còn dân này đúng ra.
Không chỉ ở các xã Cư Yên, Nhuận Trạch, nơi có hai dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn đang được triển khai xây dựng. Tại các xã Tân Vinh, Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, giao dịch bất động sản cũng tăng đột biến. Tại Hà Nội, chỉ 2 tuần sau khi công bố quy hoạch các dự án ven sông Hồng và quy hoạch 14 cây cầu bắc qua sông Đuống, sông Hồng, trong đó 4 cây cầu sẽ được triển khai sớm là cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên và cầu Đuống, đã xảy ra cơn sốt đất quanh vị trí những dự án này. Dự án cầu Giang Biên nối trực tiếp từ đường Vành Đai 2 cầu Vĩnh Tuy đến xã Ninh Hiệp, Bắc Ninh, nối phường Giang Biên với xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. Cho đến thời điểm này, dự án vẫn chưa biết đến bao giờ mới được thi công, nhưng thị trường bất động sản tại khu vực đã được cò bất động sản thổi giá chóng mặt. Một người dân ở xã Dương Hà cho biết.
Nếu mà như đất Dương Hà năm ngoái nó chắc chỉ rơi vào tầm độ 20 triệu mét, thì là có ô tô đi được đó. Bây giờ thì nó chắc nó phải rơi vào tầm độ hơn 30 triệu. Mà đường nuôi to này thì thực ra thì bây giờ nó toàn vùng cánh đồng nó nhiều thì nhà dân nó rất ít. Nhưng mà giá của nó thì rất tiền cao. Nó chắc nó phải rơi vào tầm độ 50 triệu mét.
Với chiêu thức không mới, cò đất ban đầu ký hợp đồng đặt cọc mua nhà của gia chủ cần bán. Hẹn làm thủ tục sau 30 ngày. Sau đó, thông tin giao bán nhà được đăng tải trên hệ thống của cò. Qua nhiều tầng nấc trung gian, nhiều khi chỉ sau một tuần, giá căn nhà đã được thổi lên gấp rưỡi. Thủ đoạn tương tự của cò bất động sản cũng diễn ra tại các khu vực phía Nam như tại nơi quy hoạch sân bay Hớn Quản, Bình Phước hay thậm chí tại Bình Ba, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giải mã những cơn sốt nóng bất động sản hiện nay, các chuyên gia chỉ ra 4 nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là tình trạng thiếu khung pháp lý, xung đột pháp luật liên quan đến bất động sản, không đủ để điều chỉnh quá trình phát triển. Trong năm 2019-2020, việc phê duyệt dự án đầu tư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị giảm đi 10 lần. Nhưng trên thực tế, khi có dấu hiệu giảm cung dự án, thì ngay lập tức những nhà đầu tư đang nắm quỹ nhà ở cũng kiên quyết giữ lại, không bán nữa, với tính toán giữ lại vài năm tới thì mức lợi nhuận còn cao hơn lãi suất mà họ gửi ngân hàng. Chính bởi vậy mà ngay từ cuối năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xảy ra chuyện giá nhà ở tăng 30%, còn Hà Nội tăng 20%. Nguyên nhân quan trọng thứ hai là thời điểm 2021, tức là năm đầu tiên của kỳ quy hoạch 2021-2030, cả nước đang tiến hành xây dựng quy hoạch. Từ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đến quy hoạch các ngành trên phạm vi cả nước. Khi những quy hoạch được đưa ra, nhiều khi mới chỉ ở dạng ý tưởng như sân bay Bình Phước, Phan Thiết, Bắc Giang là cò đã vào cuộc thổi giá đất trong khu vực tăng chóng mặt. Tại Bình Ba, Vũng Tàu, cò đất còn ngang nhiên vẽ ra một dự án như thật để lừa nhà đầu tư, khiến người dân không khỏi lo ngại. Ông Nguyễn Trung Thành, một người dân ở Bình Ba, Vũng Tàu, chia sẻ.
Chủ đầu tiên á bán người khác, xong rồi bắt đầu là người khác bán cho anh này, xong chủ đầu tiên á nhiều khi nó quay lại mua lại miếng đất, có những cái trường hợp đó, rồi bắt đầu là người cuối cùng là luôn luôn là người gánh hậu quả thôi. Thật chất bây giờ vậy, một lô đất rất là nhiều con, cò này vô là ra giá này, cò người khác vô ra giá khác, nói chung là nhiều cái mức giá lắm, nhưng mà thực ra chủ đất đưa ra có một mức giá thôi, còn cò đồn thổi lên là quyền của cò.
Theo ông Lê Văn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Hà, quận Long Biên, Hà Nội, về thực chất sốt đất tại địa phương hiện nay vẫn là sốt ảo do chiêu thức đẩy giá của cò.
Ít giao dịch về mặt mua bán lắm, chuyển nhượng lắm, chứ không phải không cứ nói với tôi. Đấy, phải nói giá thì khi hỏi mua là như vậy. Thế nhưng mà để mà lên ủy ban để chứng thực chuyển nhượng thì nói ra chúng nghe cũng không có mấy. Tức là nếu nói về cái chuyện đất nông nghiệp để mà chuyển nhượng thì bảo là 5 triệu hay 10 triệu này, trên này đây không có. Thì trước đây là nói thật ra là có những trường hợp người ta mua đất nông nghiệp để người ta sử dụng.
Một nguyên nhân nữa khiến giá đất bị đẩy cao là lãi suất các ngân hàng hiện quá thấp, chỉ khoảng 4%, ngang bằng với mức lạm phát cơ bản. Vì vậy, người dân không còn mặn mà với lãi suất ngân hàng nữa mà chuyển sang bất động sản. Trong tâm lý người Việt, người đẻ chứ đất đai không đẻ. Vì vậy, dù có những chu kỳ trồi sụt khác nhau, đất đai vẫn là kênh trú ẩn an toàn nhất.
Thưa quý vị, thưa các bạn, 2 năm trước đây, giá đất tăng chóng mặt tại Phú Quốc, Vân Đồn, khu vực xung quanh dự án sân bay Long Thành. Nhiều chỗ khác từ huyện chuyển thành quận, từ xã chuyển thành phường cũng đã từng xảy ra cơn sốt đất khi thông tin quy hoạch mới chỉ dừng ở đề xuất ý tưởng. Tuy vậy, đó chỉ là những cơn sốt nóng lạnh nhất thời, chưa đủ khả năng lan ra toàn thị trường. Cơn sốt đất khởi đầu năm nay có tính chất hoàn toàn khác, với trọng tâm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này có nghĩa tính lan rộng của nó hoàn toàn có thể xảy ra vì thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh luôn là hai trung tâm mạnh của thị trường bất động sản. Đợt sốt lần này được nhìn nhận mang dáng dấp của cơn sốt rộng lớn thời kỳ 2007-2008. Sau đó, nhiều nơi rơi vào vỡ bong bóng bất động sản. Vậy phương thuốc nào cắt cơn sốt bất động sản hiện nay? Đây là nội dung của phần 2 loạt bài Giải mã cơn sốt đất chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Iran, một phần của sáng kiến vành đai con đường đầy tham vọng của Trung Quốc trải dài từ Đông Á đến châu Âu. Đây cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc cạnh tranh địa chiến lược ngày một gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ. Trước đó chỉ một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai ý định về một sáng kiến nhằm đối trọng với vành đai con đường. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
Được ký kết trong chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, thỏa thuận cũng chính thức khép lại các cuộc đàm phán kéo dài suốt 5 năm qua giữa hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Iran và là một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương với nước Cộng hòa Hồi giáo năm 2018. Dù thông tin chi tiết của thỏa thuận không được công bố, nhưng theo hãng tin AFP của Pháp, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Iran bao gồm cả các khía cạnh chính trị, chiến lược và kinh tế. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, văn kiện sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Iran-Trung Quốc. Được lên kế hoạch chỉ vài ngày sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không chỉ cho thấy sự xích lại gần nhau hơn của những nước được xem là đối thủ của Mỹ, mà còn cho thấy sự cạnh tranh địa chiến lược ngày một gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden hồi giữa tuần nói rằng ông sẽ không để Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Hiện đã có hơn 100 quốc gia ký thỏa thuận với Trung Quốc hợp tác trong các dự án thuộc vành đai con đường như đường sắt, cao tốc. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không nằm ngoài tác động của cuộc khủng hoảng do COVID-19. Chỉ riêng trong năm ngoái, Trung Quốc cho biết khoảng 20% các dự án vành đai con đường bị ảnh hưởng và một số quốc gia đã quyết định ngừng dự án liên quan đến vành đai con đường với lý do tốn kém và không cần thiết.
Ít nhất 15 người thương vong trong một vụ đánh bom liều chết làm rung chuyển một nhà thờ Công giáo tại thủ phủ Makassar ở miền trung Indonesia vào trưa nay. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án vụ đánh bom này. Trong một đoạn băng được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Indonesia khẳng định vụ nổ là hành động khủng bố không thể bỏ qua, đồng thời kêu gọi mọi người dân nên bình tĩnh.
Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk gereja katedral.
Về vụ khủng bố tại nhà thờ Công giáo lớn ở Makassar hôm nay, tôi cực lực lên án hành động khủng bố này và tôi đã ra lệnh cho cảnh sát trưởng bằng mọi cách phải điều tra và giải quyết triệt để mạng lưới khủng bố này. Tôi kêu gọi mọi người dân nên bình tĩnh và tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho tất cả người dân của tôi để mọi người có thể thực hiện các hoạt động tôn giáo một cách không sợ hãi.
Untuk beribadah tanpa rasa takut.
Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình Myanmar sau vụ đụng độ ngày hôm qua giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, khiến hơn 90 người thiệt mạng. Đây cũng là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tại nước này bùng phát hồi đầu tháng 2. Một số nước đã lên kế hoạch gia tăng trừng phạt nhằm vào chính quyền quân sự và kêu gọi các bên liên quan đối thoại hòa bình.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tư lệnh chỉ huy quân sự cấp cao 12 nước gồm Mỹ, Australia, Canada, Đức, Hy Lạp, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc và Anh đã ra tuyên bố chung lên án việc sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar. Tuyên bố kêu gọi các bên tại Myanmar hành xử phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ dân thường và cùng nhau làm việc để khôi phục niềm tin của nhân dân. Đây là tuyên bố hiếm hoi của các chỉ huy quân sự cấp cao nhất ở cả châu Âu và châu Á. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu trong tuần này đã làm tăng áp lực từ bên ngoài lên chính quyền quân sự Myanmar. Trước đó, ngày hôm qua, các đại sứ quán Mỹ và Anh tại Yangon cũng đã ra thông cáo chỉ trích mạnh mẽ các vụ bạo lực xảy ra đúng ngày quân đội tổ chức kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Mỹ bị choáng váng trước những diễn biến tại Myanmar. Ông đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để tránh có thêm nhiều dân thường thiệt mạng. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thì cho rằng, vụ đụng độ ngày hôm qua đã đánh dấu một nấc leo thang mới trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Nam Á này. Anh sẽ làm việc cùng với các đối tác quốc tế để kết thúc tình trạng bạo lực, buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm, cũng như đảm bảo con đường trở lại dân chủ. Chính quyền quân sự tại Myanmar chưa có phản ứng về số thương vong mới. Trong khi đó, phát biểu tại lễ diễu hành kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tái khẳng định cam kết sẽ tổ chức bầu cử và cho rằng các hành động bạo lực là không phù hợp. Ông đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế vì sự hòa bình và phát triển.
Các hành vi bạo lực ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh là không phù hợp trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình và phát triển, cần phải có quan hệ hợp tác quốc tế bền vững. Myanmar sẽ hướng tới sự ổn định trong khu vực với lực lượng quốc phòng của các quốc gia hữu nghị, trong đó có quân đội ASEAN và đang nỗ lực tăng cường hợp tác, trao đổi chương trình thông qua các cuộc tập trận hiểu biết lẫn nhau.
Siêu tàu chở hàng mắc kẹt tại kênh đào Suez của Ai Cập đã dịch chuyển một chút vào đêm qua. Tuy nhiên, kỳ vọng giải phóng kênh đào này trước hôm nay đã không thể thực hiện được. Liên quan đến sự cố hàng hải nghiêm trọng này, cơ quan quản lý kênh đào khẳng định thuyền trưởng tàu là người đầu tiên và cuối cùng phải chịu trách nhiệm. Tin của phóng viên Ngọc Thạch và Tuấn Nguyễn thường trú tại Ai Cập.
Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez, Trung tướng Osama Rabie giải thích rằng trận bão cát hôm 23 tháng 3 không phải là lý do khiến tàu Even Green mắc kẹt. Kết luận cuối cùng sẽ được tiết lộ sau cuộc điều tra. Hiện nay có khoảng 321 tàu đang bị mắc kẹt trong kênh đảo Suez hoặc đang neo đậu chờ quá cảnh. Cơ quan quản lý kênh đảo Suez đang cung cấp tất cả các dịch vụ hậu cần cần thiết cho các tàu đang chờ. Tuyến đường thủy chiến lược đã mất từ 12 đến 14 triệu đô la doanh thu hàng ngày do sự cố. Các khoản bồi thường hoặc tiền phạt từ chủ sở hữu của tàu Even Green được thực hiện theo các quy tắc pháp lý theo kết quả của các cuộc điều tra. Ngay sau khi tàu được thả nổi, cơ quan quản lý kênh đảo Suez sẽ làm việc 24/24 giờ để sơ tán các tàu bị kẹt. Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đảo Suez nói thêm rằng các tàu dầu bị đình trệ chưa qua được kênh Suez không phải là nguyên nhân khiến giá dầu tăng cao. Các nỗ lực cứu hộ hiện đang được tiến hành và chờ thời điểm thích hợp với điều kiện thủy chiều lên.
Thưa quý vị và các bạn, buổi hòa nhạc diễn ra tại thành phố Barcelona đã cháy vé với hơn 5.000 người tham dự. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên tại Tây Ban Nha được tổ chức mà không phải áp dụng giãn cách xã hội, mang lại cơ hội phục hồi ngành công nghiệp giải trí nước này bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
Bất chấp những thủ tục như xét nghiệm hay phải đeo khẩu trang cũng không khiến người hâm mộ dừng kéo đến buổi biểu diễn.
Hiện tượng cháy vé đã diễn ra khi nhiều người mong muốn được thưởng thức không khí âm nhạc sôi động. Đầu tiên tôi khá ngại vì đông người và phải xét nghiệm. Tuy nhiên sau đó tôi thấy mọi việc đều ổn. Những biện pháp này sẽ giúp chúng tôi an toàn. Ban tổ chức đã làm rất tốt và chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí bị đình trệ một năm qua do dịch COVID-19, buổi biểu diễn này có thể tạo ra hy vọng về một lộ trình phục hồi cho ngành công nghiệp nhạc sống tại Tây Ban Nha, một thành viên của ban tổ chức cho biết. Hôm nay chúng ta đã biến một điều thành hiện thực, đó là cho thế giới thấy rằng văn hóa là an toàn, rằng mọi thứ có thể được thực hiện tốt bằng cách tổ chức tốt. Buổi hòa nhạc với hơn 5.000 người tham dự có thể diễn ra nếu chúng ta đảm bảo được an toàn và chất lượng. Sự kiện âm nhạc thử nghiệm này đã được cơ quan y tế phê duyệt, sẽ là một bài kiểm tra xem liệu các sự kiện tương tự có thể bắt đầu trở lại tại Tây Ban Nha hay không.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên. Đáng chú ý, trong 3 báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ được trình bày tại phiên khai mạc đều có chung nhận định Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của đất nước. Dù trải qua nhiều thách thức, khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất và đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, con tàu Việt Nam đã đi đến thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
Báo cáo của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ được trình bày trước Quốc hội đã phản ánh toàn diện, sâu sắc, bao trùm thành công của nhiệm kỳ 2016-2021. Ba cơ quan Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã thể hiện rất tròn vai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Chủ tịch nước là nòng cốt của niềm tin, đoàn kết, hòa hợp và khích lệ lòng tự tôn, lòng yêu nước. Quốc hội đã thể hiện là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, không chỉ tạo ra khuôn khổ về mặt pháp luật để các cơ quan nhà nước phải tuân thủ, mà còn có vai trò rất lớn trong việc quyết định những vấn đề quan trọng, những đường hướng phát triển của đất nước. Chính phủ đã thực sự kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Chính từ sự tròn vai như thế, nên thành công trong nhiệm kỳ 2016-2021 có thể thấy là thành công từ sự phối hợp của cả ba cơ quan. Nhờ đó, nền kinh tế đất nước chuyển trạng thái từ một nền kinh tế đầu nhiệm kỳ có rất nhiều điểm nguy kịch. Nợ công gần như kịch trần, nợ xấu báo động ở mức 10%, tăng trưởng ở chỗ phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô, vốn tín dụng và khoáng sản. Thì đến nay, những vấn đề này đã thay đổi một cách căn bản. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội và đại biểu Phùng Đức Tiến, đoàn Hà Nam phân tích.
Nợ công của chúng ta bây giờ xuống 55%, huy động của dầu thô hay là gọi là nguồn tăng trưởng đã chuyển sang tăng trưởng về lượng, về chất, và huy động về tín dụng thì chúng ta nhìn thấy là khá là ổn định. Chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ những các yếu tố về chỉ số dự trữ của nền kinh tế được ổn định, như là vấn đề xuất khẩu. Từ cái chỗ chúng ta thường xuyên thặng dư âm nhập khẩu thì chúng ta đã có cái thặng dư dương, và cái dự trữ ngoại hối thì đã rất là cao. Điều đấy nó thể hiện là cái trạng thái nền kinh tế chúng ta chuyển sang một cái trạng thái nền kinh tế bị động, sang một cái trạng thái kinh tế đã chủ động hơn.
Những cái nợ xấu chẳng hạn, ngay đầu nhiệm kỳ đã tính giải quyết một cách căn bản cái nợ xấu rồi. Và mọi người thường nói là cục máu đông của nền kinh tế, mà không giải quyết được cái này thì rất khó khăn. Thì nghị quyết nợ xấu phải nói là rất trúng, hiệu lực hiệu quả. Tôi cho những cái điểm rất là quan trọng, tạo được cái vành đai mới động được phát triển kinh tế xã hội đất nước.
Trong tuần làm việc, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Thành công đặc biệt của Quốc hội trong 5 năm qua là nhờ vào sự đoàn kết, thống nhất và sự đồng lòng. Hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 14 đã tạo nên xung lực mới, thậm chí đã tạo ra áp lực để các cơ quan nhà nước phải thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ và các cơ quan nhà nước, nhưng đó không phải là sự đồng hành xuôi chiều, xuôi xoa, dễ dãi, mà luôn thể hiện chính kiến, tạo áp lực cần thiết đủ độ để các cơ quan này điều chỉnh hoạt động. Quốc hội đã thực sự thể hiện vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, phát huy dân chủ, đại biểu Quốc hội đã thể hiện được vai trò trung tâm trong hoạt động của Quốc hội, tạo dấu ấn hiệu quả, một Quốc hội dân chủ và nhân văn. Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá.
Chúng ta thấy rằng là Quốc hội khóa 14 hoạt động hiệu lực hiệu quả, nhưng ở đây chúng ta phải nhận định rằng rất nhiều cái hoạt động trong Quốc hội là đổi mới.
Là đã kỹ rất nhiều các cái hiệp định, mà đặc biệt là 13 văn bản hiệp định liên quan đến nghề thương mại tự do, rồi bảo hộ đầu tư, tạo ra cho cả cái quan hệ kinh tế mở rộng rất nhiều nước và vừa chiều rộng vừa chiều sâu.
Tôi đặc biệt ấn tượng với việc Quốc hội đã tăng cái tính tranh luận nhiều hơn, chứ không phải là tham luận thuần túy, mà bây giờ là cái tính tranh luận rất là cao, rất nhiều đại biểu là tranh luận mà đi đến cùng vấn đề.
Đổi mới trong vấn đề thảo luận, vấn đề chất vấn, vấn đề tranh luận và vấn đề điều hành của chủ tọa kỳ họp là rất sát, rất trúng, rất đúng và được đại biểu Quốc hội rất đồng tình, được cử tri rất là đồng tình.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội khóa 14 là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật. Với tinh thần luôn gần dân, sát dân, có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như hoạt động ngoại giao nghị viện. Thành công quan trọng hơn là phương pháp, phong cách, tư thế và tư duy làm việc của Quốc hội. Những kết quả đạt được ngày hôm nay là sự tổng kết, kế thừa thành quả của Quốc hội các nhiệm kỳ trước và được nâng lên ở tầm cao mới, tư duy mới.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình làm việc, ngày mai Quốc hội bắt đầu một tuần làm việc mới với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Đặc biệt, trong tuần Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Trong tuần, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều nay với trang tin thể thao.
Sáng nay tại khu vực đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020 đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Để cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 đạt hiệu quả tích cực, các cấp các ngành cần tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển thể dục thể thao, nhất là thể thao cơ sở. Ông Trần Đức Phấn đề nghị
tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển thể dục thể thao, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cơ sở, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể xã hội, huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, vận động và thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở.
Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia năm 2021 khởi tranh vào chiều qua tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Giải có sự tham dự của hơn 200 vận động viên từ 12 đơn vị tỉnh thành ngành có truyền thống ở môn thể thao này như Quân đội, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh tranh tài ở 7 ngày thi đấu. Những huy chương vàng đầu tiên đều thuộc về các xạ thủ quân đội. Khi Nguyễn Hoàng Phương đứng thứ nhất cá nhân 50m súng ngắn nam và cùng các đồng đội Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Khánh Duy đoạt luôn huy chương vàng đồng đội. Các xạ thủ quân đội cũng giành tấm huy chương vàng đồng đội nội dung 10m súng trường hơi nam để tạm dẫn đầu bảng tổng sắp ở ngày thi đấu đầu tiên. Sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là giải đấu đầu tiên trong năm giải của hệ thống thi đấu bắn súng quốc gia và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đơn vị. Ông Nguyễn Tiến Trung, huấn luyện viên tuyển bắn súng trẻ quốc gia cho biết.
Giải này là giải đầu tiên trong năm, thì theo như các vận động viên mà cũng như các địa phương, trong thời gian dài của những năm trước ấy, về các cái trang thiết bị còn thiếu. Năm 2020 thì cũng đã mua được, các đơn vị đã mua được một số đạn. Vận động viên tập luyện rất là tích cực, chuẩn bị cho cái thứ nhất là cái giải vô địch Đông Nam Á sắp tới. Và cái quan trọng hơn là các vận động viên ấy cũng chuẩn bị lấy cái đà để chuẩn bị cho cái SEA Games cuối năm nay tổ chức tại Việt Nam.
Sáng nay, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 đã chính thức khai mạc tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải quy tụ gần 4.400 vận động viên, trong đó có hơn 4.100 vận động viên phong trào và 240 vận động viên chuyên nghiệp và 44 vận động viên nước ngoài. Ở cự ly 5 km nữ tuyển, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi về đích đầu tiên. Đây là lần thứ 5 Nguyễn Thị Oanh giành chức vô địch ở cự ly này tại giải Tiền Phong marathon. Ở nội dung marathon nữ tuyển, Phạm Thị Hồng Lệ đòi nợ thành công khi vượt qua đương kim vô địch Hoàng Thị Ngọc Hoa của Bình Phước để cán đích đầu tiên. Năm ngoái tại đường đua trên đảo Lý Sơn, Hồng Lệ dính chấn thương và phải đi bộ cả 10 km cuối cùng. Ở nội dung marathon tuyển, Hoàng Nguyên Thanh của Bình Phước năm thứ 2 liên tiếp vô địch, còn ở nội dung 10 km nam tuyển, vận động viên quân đội Đỗ Quốc Luật năm thứ 7 liên tiếp đăng quang. Chiều nay, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 diễn ra 4 cặp đấu vòng 6. Ở trận đấu sớm giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Pleiku, kết thúc hiệp 1, đội bóng phố núi tạm giữ lợi thế với bàn thắng của Công Phượng. Ở trận đấu cùng giờ giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel cũng có kết quả 1-0 nghiêng về nhà đương kim vô địch sau 45 phút đầu tiên. Kết quả hai trận đấu này và các cặp đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC và Dược Nam Hà Nam Định sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.